Phải không? Phải không? Hỏi thầy của Pháp Thanh. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, tức là thầy của Tỳ Lô đó, thì giờ Tỳ Lô đó mà ông còn chưa thấy nữa, hỏi gì mà thầy? Phải không? Tỳ Lô ông thấy chưa mà hỏi thầy của Tỳ Lô? Mình thấy nhiều cái hỏi là hỏi cho cao không, mà muốn hỏi cho cao, nhưng mà không ngờ nghĩa là nó ló cái đuôi, nghĩa là cái lầm lẫn của mình. Chính ngay Tỳ Lô đó mình còn chưa thấy, chưa biết, thì hỏi gì mà tới thầy của Tỳ Lô? Còn nếu mà Tỳ Lô mình biết rồi thì sao? Thì biết ai là thầy Tỳ Lô liền, phải không? Đó, cho nên mình như vậy là không khéo, là mình cứ nghe câu hỏi vậy mình cứ lo theo đó mình đáp hoài á là càng xa. Mình sư bảo là vậy thì lạc đà trắng đến hay chưa, tức là lo hỏi cho cao cho xa, không chẳng bằng á ngay đây mà mình sạch hết mọi cái kiến giải á, về Pháp Thân, về Tỳ Lô, về phàm, về thánh đi á, thì ngay đó liền rõ. Cho nên đây lạc đà trắng đến hay chưa thì đến rồi thì vẫn cỏ đi, ăn cỏ đi. À, tức là bật hết những cái ý niệm, những cái kiến giải về Pháp Thân, về Tỳ Lô đó, cũng như cái ý niệm về phàm, về thánh đi, thì ngay đó là gì rồi? À, ngay đó thì ông thấy. Còn ông còn có kiến giải mà về Pháp Thân, về Tỳ Lô thế này thế kia đó mà ông lo đi hỏi thì cũng là hỏi trên chữ nghĩa thôi. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là Chí Vô Sư? Sư đáp, lão Tăng chẳng từng giải xà lê. Đáp rất là chính xác, phải không? Mà Chí Vô Sư tức là Chí Không Thầy. Mà Chí Không Thầy thì đi hỏi ai? Cho nên sư đáp là lão Tăng chẳng từng giải xà lê. Đã là Chí Vô Sư thì tức nên là tự ông là ông phải khéo mà nhận ngay nơi ông thôi. Chứ còn đi hỏi ta, đi hỏi tôi, đi hỏi lão Tăng, mà hỏi ta tức là có thầy rồi. Bây giờ tôi nói ông hiểu ra, tự hiểu đó là cái trí có thầy. Còn bây giờ cái trí không thầy thì nó là ông phải tự nhận ngay đi ông thôi. Cho nên là lão Tăng chẳng từng dạy xà lê. Rồi ông Tăng hỏi, thế nào là một câu mà rất gần gũi? Sư đáp, lời rơi rồi. Làm sao mà một câu mà nó rất gần gũi? Thành ra những cái chỗ này là những chỗ mà phải con mắt thiền sư là mới thấy, chứ còn mà theo chữ nghĩa thì dễ lầm. Ông hỏi là thế nào một câu mà rất gần gũi, phải không? Mà đã là rất gần gũi thì ông còn hỏi gì nữa? Đã rất gần gũi mà ông còn hỏi gì nữa? Hỏi tức là xa rồi. Cho nên sư đáp là lời rơi rồi, tức ông hỏi đã là xa rồi rồi, còn đã gần tức là sát nữa ông rồi thì ông còn hỏi gì nữa? Cho nên đó mình thấy ngài đáp rất là khéo léo. Rồi ông Tăng khác hỏi, chẳng nhờ miệng có cho bằng bạc hay không? Không nhờ đến miệng thì có cho bằng bạc hay không? Sư đáp là chính đúng lúc. Thì ông Tăng thưa, liền thỉnh thầy bằng bạc. Sư bảo lão Tăng chẳng từng ra. Đây là mình chú ý câu hỏi nè, chẳng nhờ miệng thì vậy là có cho bằng bạc hay không? Không nhờ miệng thì sao? Thì bằng bạc cái gì? Vậy thì tức là ngay đó còn nói gì mà cho hay không cho nữa, phải không? Đã chẳng nhờ miệng rồi mà còn nói gì cho hay không cho nữa. Đó, mình thấy ngay câu hỏi đó phải thấy được cái ý đó liền. Cho nên sư pháp là chính đúng lúc đó, thì ngay đó đồng nhận xong rồi còn nói gì mà cho hay không cho nữa. Đó, vậy nào mà ông Tăng còn chưa chịu nhận hỏi vậy liền thỉnh thầy bằng bạc, phải không? Đó, tức là sao? Tức là còn muốn đợi nói thêm gì nữa, phải không? Cho nên sư bảo lão Tăng chẳng từng ra, nghĩa là ngay đó là chính ngay đó là xong rồi, tức là ngay câu hỏi đó là đã có câu đáp trong đó rồi rồi, phải không? Nhưng mà ông không chịu nhận, giờ còn muốn đợi nói thêm gì nữa, đợi thêm gì nữa tức là trước mặt lầm quá rồi. Cho nên sư bảo lão Tăng chẳng từng ra. Ông thấy là ngài rất khéo, mở miệng ra là ngài thấy ngay cái ý đó rồi rồi. Rồi ông Tăng khác hỏi, nhị tổ chặt tay chính vì việc gì? Sư đáp là tan xương nát thân. Ông Tăng thưa, vậy là cúng dường người nào? Sư đáp là cúng dường người đến. Nhị tổ chặt tay tức là tổ Huệ Khả đó, chặt tay mà dâng lên tổ Đạt Ma đó, thì chính vì việc gì? Sư đáp là tan xương nát thân, là vì việc gì? Đó là quên cái ngã này thì mới rõ được cái chỗ đó thôi, chứ không có chỗ, không phải là chỗ lý luận, phải không? Tức là không có chỗ để bám, không có chỗ mà để mình suy nghĩ, phải không? Còn bám vào cái ngã này á, tất nhiên là còn thấy có ta thì không thể hiểu được cái đó. Giờ đây Tăng hỏi vậy thì vậy cúng dường người nào? Đây cúng dường người đến. Người nào là người đến? Thì người đến thì tức là phải quên ta, không? Còn thấy có ta thì ta mất phần cúng dường. Cho nên đây là chỗ này là chỗ phải thấy thấu được cái ý sâu trong đó. Chứ còn nhiều khi là cứ lo mình bàn bạc. Bàn bạc tức là lo bàn bạc là cái chuyện chặt tay đó là có hay không. Phải không? Thì tức là sao? Đó, lo cái chuyện bàn cái chuyện mà chặt tay đó là có hay là không thì tức là sao? Tức là cái đó là không ngờ là chính mình còn dính kẹt vào cái ngã tưởng mà không hay. Phải không? Tất nhiên là nói rằng chuyện chặt tay thế này thế khác rồi nó là bàn tới bàn lui, nhưng mà rồi không ngờ như vậy thì mình theo cái ngã tưởng của mình đó, rồi mình bàn bạc vào cái chuyện đó mà quên mất cái ý sâu ở trong đây. Cốt á, cái ý sâu ngay là cái gì? Cốt là đây là phải đạt ý quên lời thì thấy được cái ý chặt tay. Còn cái chuyện chặt tay có hay không không thành vấn đề, phải không? Mà phải thấy được cái ý chặt tay đó thì thấy được cái ý đó thì là có lợi ích chính mình. Còn lo bàn chuyện chặt có hay không, mà giờ giả sử có hay là không á thì dính dáng gì tới mình? Mình thấy coi, ví dụ cái chuyện đó là có thì sao, thì cũng là của ngài thôi. Còn chuyện qua chuyện đó không thì cũng là của ngài thôi, thì có dính được tới mình đâu. Nhưng mà cái quan trọng á, mình thấy được cái ý chặt tay đó là thế nào, chính vì gì thì thấy được cái ý đó là mới là cái ý sống. Ở đây có ông Tăng khác hỏi: Bồ Tát vô biên thân vì sao chẳng thấy tướng đảnh của Như Lai? Cái câu hỏi này là hỏi tới hỏi lên nhiều lần, nhưng mà mỗi lần đáp mỗi lần khác. Bồ Tát vô biên thân tức là Bồ Tát á thân vô biên không có bờ mé, thì tại sao mà không thấy tướng đảnh của Như Lai? Tức là Bồ Tát đó, thân của ngài đó là nghĩa là khắp hết không có bờ mé gì hết, thì tướng đảnh của Như Lai tại sao không thấy? Sư mới đáp là ông là xà lê, giờ tại sao không thấy? Thân đó đã trùng khắp hết là không có bờ mé hết, tức là đâu đâu cũng có rồi, thì tại sao mà không thấy tướng đảnh của Như Lai? Đó, mình thấy được ý này là mình thấy được ngay ý tiền rồi, đâu có gì lạ, tại vì còn muốn thấy cho nên không thấy chứ có gì đâu, phải không? Tại vì còn muốn thấy cho nên không thấy chứ có gì. Bây giờ đó là Bồ Tát vô biên thân là tức là thân nó trùng khắp hết không bờ mé, đâu đâu cũng có hết, thì tất nhiên là vậy thì có chỗ nào mà thiếu nữa thì còn muốn thấy gì nữa, cho nên còn muốn thấy cho nên không thấy thôi. Do đó mà ngài Quảng Bá ngài cũng câu này mà ngài Quảng Bá ngài mới giải thích sao, mà chính Bồ Tát vô biên thân đó là Như Lai rồi còn muốn thấy gì nữa, phải không? Cho nên chỉ vì còn muốn thấy đó, cho nên không thấy thôi. Đó. Cho nên ở đây sư đáp là ông là xà lê. Đó. Ngài ra soi lại rồi thì xong rồi. Còn muốn thấy là không thấy, vậy thôi. Rồi ông Tăng khác hỏi: Ngài là ánh sáng mặt trời, đêm là ánh sáng lửa, thế nào là ánh sáng thần? Ban ngày á là ánh sáng mặt trời, ban đêm á là ánh sáng lửa, còn thế nào là ánh sáng thần? Sư đáp: Ánh sáng mặt trời, ánh sáng lửa. Tức là ngay ánh sáng mặt trời đó, ngay ánh sáng lửa đó là có ánh sáng thần, không thể tách rời riêng mà riêng có. Nếu mình khéo thấy thì ngay đó thấy, còn nếu mà tách rời ra tức là sao? Tức là còn có cái niệm lấy bỏ, không? Lấy đây bỏ kia thì chính cái niệm đó là không bao giờ thấy. Rồi ông Tăng khác hỏi: Thế nào là chỗ hỏi mà khéo hợp? Chỗ hỏi mà khéo hợp, hỏi sao mà khéo hợp? Sư đáp: Lầm. Rồi hỏi thế nào là chỗ chẳng hỏi? Cái kia là chỗ hỏi mà khéo hợp, nhưng bây giờ là chỗ chẳng hỏi, nhầm trước một câu nói biện lấy. Vậy là chỗ nào là chỗ hỏi khéo hợp? Có chỗ thì tức là sao? Phải thấy được ý đó. Ông hỏi là chỗ hỏi mà khéo hợp, nhưng mà có chỗ thì tức là sao? Có chỗ tức là lầm rồi. Có chỗ là tức là hết hợp rồi, phải không? Có chỗ là tất nhiên là thuộc về có duyên rồi. Còn đã khéo hợp thì sao? Đã khéo hợp thì còn hỏi gì nữa, phải không? Mình thấy câu hỏi là đã khéo hợp rồi thì còn hỏi gì nữa? Cho nên là có chỗ là hết hộp rồi, phải không? Cho nên có chỗ là lầm rồi. Cho nên đây sư đáp lầm. Nghe câu hỏi đó là mình thấy được cái ý đó liền. Chứ còn theo đó mình trả lời thì mình cũng lầm theo luôn, phải không? Rồi ông Tăng hỏi còn thế nào là chỗ chẳng hỏi? Sư đáp nhầm trước một câu nói điện đấy. Chẳng hỏi thì ai nói đây? Cho nên vậy là muốn thấy được chỗ đó thì phải thấy ngược trở lại là xong. Tức ngược trở lại trước khi nói là xong. Giờ ông Tăng khác hỏi thế nào là tướng đại nhân? Đây cũng hỏi thế nào là tướng đại nhân nữa. Sư lấy tay sờ mặt, rồi phanh tay, nghiêm mặt. Vậy là tướng đại nhân tướng nào? Lấy tay cái sờ mặt, rồi cái phanh tay đứng nghiêm mặt. Vậy thôi, đó là tướng đại nhân. Vậy tay sờ đó, nhưng mà sờ cái gì? Sờ tới cái tướng đại nhân đó không? Cho nên phải thấy được ý đó. Sờ mặt, nhưng mà đó là cái gợi ý thôi. Mình phải thấy được qua cái chỗ tay sờ đó. Chứ không phải thấy qua cái tay, rồi phanh tay đứng nghiêm mặt. Vậy là cái gì mà phanh tay đứng nghiêm?